Chương 42. Không hiểu biết thì không thể thương yêu. Vua Basenadi đến thăm Phật một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện Kỳ Viên và đi bộ vào một mình. Vua được Phật tiếp trước chiếc am lá của người. Sau khi an vị và trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Phật một cách trực tiếp:
Sa môn Cồ Đàm, người ta thường ca ngợi ngài là Phật, là đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi, tuổi ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó? Trẫm đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như Phú Lâu Na, như Mạc Khư Lê, như Ni Câu Đà, như Sanchaya. Những vị này là những người tu lâu năm, tuổi tác đều lớn. Tại sao họ không tự nhận họ là bậc giác ngộ hoàn toàn? Lại còn những vị như là Ca Chiên Viên, Kiều Xá Khâm Bà La nữa. Ngài có nghe nói đến những vị ấy không?
Phật ôn tồn: Đại Dương, tôi có nghe nói tới các vị ấy, và có vị tôi cũng đã từng được gặp. Đại Dương, sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác, năm tháng không quyết định được sự có mặt của giác ngộ. Đại Dương, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường. Một vị dương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị dương tử tuy bé nhưng cũng có dương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ. Một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn. Và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại Dương, người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một dương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng và một nhà tu trẻ.
Vua Basenadi nhìn Phật kinh ngạc. Người ngồi trước mặt vua đã nói với vua những điều trên một cách điềm đạm. Những điều Phật nói không hàm chứa một hào ly mặc cảm nào. Vua bắt đầu có đức tin nơi Phật. Vua hỏi Phật về điều mà vua còn thắc mắc và chưa giải quyết được xong xuôi.
Sa môn Cồ Đàm, có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương yêu, bởi vì càng thương yêu thì càng lo lắng nhiều, càng thương nhiều thì càng sầu khổ nhiều, càng thương nhiều thì càng thất vọng nhiều. Trẫm nghĩ rằng điều đó có thể đúng, nhưng mà lòng trẫm vẫn không yên. Trẫm nghĩ nếu không có thương yêu thì cuộc đời sẽ khô khan và vô vị lắm. Xin ngài hãy giải thích dùm những nghi nan ấy cho trẫm.
Phật nhìn vua: Đại Dương, câu hỏi của ngài rất hay, và nhiều người sẽ được khai sáng nhờ câu hỏi này. Tiếng thương yêu có nhiều nghĩa. Ta phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Cuộc đời rất cần đến sự thương yêu.
Vua bắt đầu có đức tin nơi Phật. Vua hỏi Phật về điều mà vua còn thắc mắc và chưa giải quyết được xong xuôi.
Sa môn Cồ Đàm, có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương yêu, bởi vì càng thương yêu thì càng lo lắng nhiều, càng thương nhiều thì càng sầu khổ nhiều, càng thương nhiều thì càng thất vọng nhiều. Trẫm nghĩ rằng điều đó có thể đúng, nhưng mà lòng trẫm vẫn không yên. Trẫm nghĩ nếu không có thương yêu thì cuộc đời sẽ khô khan và vô vị lắm. Xin ngài hãy giải thích dùm những nghi nan ấy cho trẫm.
Phật nhìn vua: Đại Dương, câu hỏi của ngài rất hay, và nhiều người sẽ được khai sáng nhờ câu hỏi này. Tiếng thương yêu có nhiều nghĩa. Ta phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Cuộc đời rất cần đến sự thương yêu, nhưng không phải là thứ thương yêu dựa trên căn bản của dục vọng, của đam mê và vướng mắc, của phân biệt và kỳ thị. Đại Dương, có một thứ tình thương mà cuộc đời rất cần đến. Đó
là lòng từ bi. Đại dương, tình thương mà người đời thường nói đó là tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa những người trong cùng họ hàng, cùng thân tộc, cùng giai cấp hoặc cùng quốc gia. Vì tình thương ấy còn dựa vào ý niệm tôi và của tôi, cho nên bản chất của nó còn là sự vướng mắc và phân biệt. Người ta chỉ muốn thương cha của mình, thương mẹ của mình, thương chồng của mình, thương vợ của mình, thương con của mình, thương cháu của mình, thương họ hàng của mình, thương đất nước của mình, cho nên người ta còn vướng mắc và phân biệt. Vướng mắc cho nên lo lắng về những bất trắc có thể xảy đến dù chúng chưa từng xảy đến. Vướng mắc cho nên phải gánh chịu sầu đau và thất vọng mỗi khi những bất trắc xảy đến. Phân biệt cho nên có thái độ kỳ thị, hờ hững và ghét bỏ đối với những người mình không thương. Vướng mắc và phân biệt đều là những nguyên nhân của khổ đau, khổ đau cho mình và cả cho người. Đại dương, thứ tình thương mà muôn loài đang khao khát là lòng từ bi. Từ là thứ tình thương có thể đem đến an vui cho kẻ khác. Bi là thứ tình thương có thể làm vơi đi những khổ đau của kẻ khác. Từ và bi là thứ tình thương không có điều kiện, không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Trong từ bi, người được thương không phải chỉ là cha ta, mẹ ta, vợ ta, chồng ta, con ta, huyết thống ta, giai cấp ta, quốc gia của ta. Kẻ được thương là tất cả mọi người và mọi loài. Trong từ và bi không có sự phân biệt ta và không ta, của ta và của không của ta. Vì không phân biệt cho nên cũng không có vướng mắc. Từ và bi chỉ đem lại niềm vui và làm giảm đi nỗi khổ. Từ và bi không gây lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Thiếu từ bi, cuộc đời sẽ khô khan, khổ đau và buồn chán như đại dương nói. Có từ bi, cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc và tươi vui. Đại dương, Ngài là bậc nhân chủ cầm đầu cả một nước. Dân chúng vương quốc Ngài sẽ được thấm nhuần ân đức Ngài nếu Ngài tu tập được tâm từ và tâm bi. Vua cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vua ngẩng lên hỏi Phật: Trẫm có một gia đình để coi sóc, có một vương quốc phải chăm lo. Nếu trẫm không thương yêu gia đình của trẫm và dân chúng trong vương quốc của trẫm, thì làm sao trẫm có thể coi sóc và chăm lo cho họ được? Xin Phật soi sáng điểm này cho trẫm. Cố nhiên là đại dương phải thương yêu gia đình hoàng gia và phải thương yêu dân chúng của vương quốc. Nhưng tình thương yêu của đại dương có thể vượt khỏi phạm vi gia đình và vương quốc. Đại dương thương yêu và chăm sóc cho các hoàng tử và công chúa. Điều đó không ngăn cản việc đại dương có thể thương yêu và chăm sóc cho tất cả những người trẻ khác trong vương quốc, như là đại dương thương yêu và chăm sóc cho chính con trai và con gái của đại dương. Nếu đại dương làm được như vậy, thì tình thương hạn hẹp trở thành tình thương rộng lớn. Và đột nhiên, tất cả những người trẻ tuổi trong vương quốc đều trở nên con trai và con gái của đại dương. Đó đích thực là tâm từ bi. Đây không phải là một điều quá lý tưởng. Đây là một điều con người có thể thực hiện được. Nhất là khi con người ấy có trong tay những phương tiện như đại dương. Nếu đại dương phát được nguyện lớn, thì đại dương chắc chắn có thể làm được điều này. Nhưng mà còn những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác? Không có gì ngăn cản đại dương thương yêu những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác như con trai và con gái của Ngài. Dù những người này không nằm trong vùng cai trị của đại dương, không phải vì thương yêu dân chúng của quốc gia mình mà mình không thể thương yêu dân chúng của các quốc gia khác. thương yêu như thế nào, họ có nằm dưới quyền cai trị của mình đâu. Phật nhìn vua. Sự giàu thịnh và an ổn của một quốc gia không phải được tạo nên bởi sự nghèo hèn và loạn lạc của những quốc gia khác. Đại vương, nền hòa bình và thịnh vượng lâu dài của một quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự hòa hiếu giữa các quốc gia và ý hướng về một nền thịnh vượng chung. Nếu đại vương thực sự muốn cho vương quốc Câu Tắc La có hòa bình và những người trai trẻ trong vương quốc không phải xông pha nơi lửa đạn, thì đại vương cũng phải giữ gìn làm sao cho các vương quốc kế cận cũng có hòa bình, và để cho những người trai trẻ các xứ đó cũng khỏi phải xông pha trong dòng lửa đạn. Chính sách ngoại giao và kinh tế của đại vương phải thực sự đi theo con đường của tâm từ bi, thì đại vương mới có thể làm được chuyện này. Như vậy, trong khi đại vương thương yêu và chăm sóc cho quốc gia Câu Tắc La, đại vương cũng chăm sóc cho các vương quốc khác như Ma Kiệt Đà, Sa Si, Vi Đề Hy, Thích Ca và Cô Ly Gia. Đại vương, mới năm ngoái đây, sau khi về thăm gia đình và vương quốc Thích Ca, tôi và nhiều vị khất sĩ có tới du hóa ở Aranakutila, một lãnh thổ của quý quốc sát chân núi Di Mã Lạp Sơn. Ở đó, tôi đã suy nghiệm về một chính sách trị nước căn cứ trên nguyên tắc bất bạo động. Tôi thấy các vị quốc vương rất có thể cai trị nghiêm minh, đem lại an hòa và hạnh phúc của muôn dân mà không cần sử dụng đến những biện pháp bạo động như chinh phạt, xử tử, giam hãm, tù đày. Tôi đã nói những điều này với phụ vương tôi, vua Tịnh Phạn, và nhân tiện đây, tôi cũng muốn xác định điều đó với đại vương. Làm nhà chính trị giỏi, đại vương có thể trị nước mà không cần đến những phương thức bạo động, nếu ngài biết ung đúc và nuôi dưỡng từ bi. Vua thốt lên:
Thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Chưa bao giờ cảm được nghe những lời giáo huấn mới lạ và sâu sắc như vậy. Ngài thật là bậc tôn quý trên đời. Những điều ngài dạy, trẫm xin lĩnh giáo để về chiêm nghiệm. Bởi vì trẫm biết những lời dạy ấy có những chiều sâu cần phải khám phá. Bây giờ trẫm xin hỏi ngài một câu hỏi thật đơn giản. Thối thường thì tình thương của người đời bao giờ cũng ẩn chứa ý niệm phân biệt, và ít nhiều cũng mang tính chất đam mê vướng mắc. Theo Phật thì thứ tình thương này có thể gây nên lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vậy nếu không thương như thế thì ta phải thương làm sao? Ví dụ trẫm đây, trẫm phải thương con cái của trẫm như thế nào để tránh được những lo lắng, sầu khổ và thất vọng?
Không ai cấm cản chúng ta thương yêu, nhưng ta phải biết quán sát để thấy được bản chất của tình thương chúng ta. Tình thương theo lẽ thì phải làm cho người được thương yêu có an lạc và hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ là đam mê, là ích kỷ, là ý chí chiếm hữu, thì tình thương này không thực sự là tình thương. Tình thương này không làm cho người được thương có an lạc và hạnh phúc. Trái lại, nó làm cho kẻ kia cảm thấy tù túng lệ thuộc, mất hết tự do, mất hết phẩm cách của một con người có tự do. Tình thương trong trường hợp này chỉ là tù ngục. Nếu người được thương không có hạnh phúc, nếu người ấy tìm cách để phục hồi lại tự do mình, nói một cách khác, nếu người ấy không chấp nhận cái nhà tù của sự chiếm hữu, thì tình thương kia sẽ dần dần biến thành sự ghét bỏ và hận thù. Đại vương biết không, tại kinh đô Xá Vệ này cách đây chỉ có 10 hôm, một chuyện thương tâm đã xảy ra chỉ vì tình thương không được thỏa mãn đã biến thành hận thù. Có một bà mẹ cảm thấy mất mát khi đứa con trai duy nhất của bà đem lòng thương yêu một cô thiếu nữ và sau đó cưới cô ấy về làm vợ. Bà mẹ kia thay vì thấy rằng mình có thêm một đứa con, lại cảm thấy rằng mình đã mất một đứa con, và cho rằng con trai mình đã phản bội tình thương của mình. Nghĩ như thế, hận thù nảy sinh trong tâm bà. Một hôm, bà đã bỏ thuốc độc vào thức ăn, và cả con trai lẫn con dâu đều chết vì ngộ độc. Đại dương, trong đạo lý giác ngộ, thương yêu phải đi đôi với hiểu biết. Thương yêu chính là hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì không thể thương yêu. Vợ chồng không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Anh em không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Cha con không hiểu nhau thì không thể thương nhau. Muốn cho một người nào có hạnh phúc, mình phải tìm hiểu cho được những ước vọng và những khổ đau của chính người ấy. Hiểu được rồi, mình mới có thể làm mọi cách để cho người ấy bớt khổ đau và có hạnh phúc. Như vậy mới gọi là tình thương chân thật. Còn nếu mình chỉ muốn kẻ kia làm theo ý của mình và không biết gì đến những khổ đau và những nhu cầu chân thật của người ấy, thì đó không phải là thương. Đó chỉ là ước muốn chiếm hữu hoặc ước muốn thỏa mãn ý nguyện của mình, cho dù đó là ý nguyện muốn cho người kia sung sướng. Đại dương, dân chúng trong vương quốc Câu Tắc La có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại dương thực sự thấu hiểu những đau khổ và những ước vọng ấy, thì đại dương sẽ thực sự thương yêu được họ. Các quan chức trong triều cũng có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại dương thực sự thấu hiểu những đau khổ và những ước vọng ấy, đại dương có thể làm cho họ sung sướng, và họ sẽ suốt đời trung thành với đại dương. Hoàng hậu và các thái tử và công chúa, mỗi người đều có những đau khổ và những ước vọng của mình. Nếu đại dương thực sự thấu hiểu được những đau khổ và những ước vọng ấy, đại dương cũng sẽ làm cho họ sung sướng. Và khi mọi người được sung sướng và an lạc, thì chính đại dương cũng sẽ được sung sướng và an lạc. Đó là nghĩa thương yêu trong đạo lý tình thức. Vua Basenadi cảm thấy xúc động. Chưa có một vị đạo sĩ nào hay một vị bà la môn nào đã chiếu rọi ánh sáng vào các ngõ ngách tâm tư của vua và làm cho vua thấu hiểu được tâm mình một cách rõ ràng như thế. Vị sa môn này, vua nghĩ, là một bảo vật quý giá không lường của vương quốc, xứng đáng làm thầy của ta. Vua cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, vua ngẩng mặt nhìn Phật. Trẫm cảm ơn Ngài đã soi sáng nhiều cho trẫm. Nhưng còn một điều này nữa, trẫm vẫn còn thắc mắc. Ngài đã nói rằng tình thương có đam mê và vướng mắc thường có tác dụng gây khổ đau và thất vọng. Nhưng khi thương theo đạo lý từ bi thì chỉ đem lại an vui và hạnh phúc mà thôi. Trẫm thấy rằng thương theo đạo lý từ bi tuy không ích kỷ và không vụ lợi, nhưng cũng vẫn đem lại khổ đau và thất vọng như thường. Trẫm thương dân, nhưng mỗi khi thấy dân chịu khổ đau vì những thiên tai như bão tố, lụt lội, dịch lệ, thì trẫm vẫn cảm thấy khổ đau và thất vọng. Mà trẫm nghĩ Ngài cũng thế. Mỗi khi thấy người khác khổ đau vì bệnh hoạn, chết chóc, Ngài cũng không thể không khổ đau. Câu hỏi của đại dương rất hay. Nhờ câu hỏi này mà Ngài có thể hiểu sâu thêm về bản chất của từ bi. Trước hết, đại dương nên biết rằng những khổ đau do thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc đem lại thì nặng nề và to lớn gấp muôn vạn lần những khổ đau mà lòng từ bi làm phát khởi trong lòng ta. Kế đó, đại dương phải phân biệt hai loại khổ đau. Một loại khổ đau hoàn toàn vô ích và chỉ có công dụng tàn phá cơ thể con người và tâm hồn con người. Một loại khổ đau được nuôi dưỡng từ lòng từ bi, ý thức trách nhiệm và đưa tới ý chí hành động diệt khổ. Thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc và được nuôi dưỡng trong tham đắm và si mê, nên chỉ có thể đem lại những phiền não khổ đau làm tàn phá con người. Trong khi từ bi, chỉ nuôi dưỡng xót thương, làm chất liệu cho hành động cứu khổ. Đại Dương, sự xót thương rất cần cho con người. Đó là một niềm đau có ích. Không biết xót thương thì con người không thể là con người. Vì vậy, những khổ đau do lòng xót thương đem lại là những khổ đau cần thiết và có ích lợi lớn. Sau nữa, Đại Dương nên biết từ bi là hoa trái của sự hiểu biết. Tu tập theo đạo tỉnh thức là để chứng ngộ được thực tướng của sự sống. Thực tướng ấy là vô thường. Mọi vật đều vô thường, vô ngã. Vì vậy, không vật nào là không có ngày phải tan rã. Ngay cả thân thể của Đại Dương rồi cũng có ngày phải tàn hoại. Thấy được tự tính vô thường của vạn vật, người tu có một cách nhìn điềm đạm và trầm tĩnh. Vì vậy, những vô thường xảy đến không làm xáo động được tâm mình. Cũng vì vậy, niềm xót thương do lòng từ bi nuôi dưỡng không bao giờ có tính cách nặng nề và chua cay của những đau khổ thế tục. Trái lại, niềm xót thương này còn đem đến sức mạnh cho người tu đạo. Đại Dương, hôm nay Đại Dương đã nghe khái quát về đạo lý giải thoát. Một hôm khác, tôi sẽ giảng giải thêm cho Đại Dương về đạo lý này. Với tâm hồn tràn đầy sự biết ơn, quốc vương Basenadi đứng dậy từ tạ Phật. Vua tự nhủ là một ngày nào đó vua sẽ xin Phật nhận vua làm đệ tử. Vua biết hoàng hậu Mạc Lợi, thái tử Kỳ Đà và công chúa Vajiri đều đã có cảm tình sâu đậm với Phật. Và vua nghĩ hôm nào cả gia đình hoàng gia sẽ đến xin quy y làm đệ tử Phật cùng một lần. Vua cũng biết là em gái mình, công chúa Kosala Devi, chánh hậu của quốc vương Tần Bà Sa La, cũng như chính quốc vương Tần Bà Sa La, em rể của mình, cũng đã từ lâu quy y Tam Bảo. Chiều hôm ấy, hoàng hậu Mạc Lợi và công chúa Vajiri đột nhiên thấy vua trở nên rất ngọt ngào và thầm lặng. Hoàng hậu và công chúa biết đó là hiệu quả của cuộc gặp gỡ giữa vua và Phật. Tuy nhiên, cả hai không đã động tới việc này. Họ rất muốn vua kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ mà họ biết là rất kỳ thú ấy. Nhưng cả hai người đều mặc nhiên đồng ý rằng họ phải đợi tới một dịp khác. Chương 43. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Tuy quốc vương Basenadi chưa chính thức quy y với Phật, nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Kỳ Viên đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán đến và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn của Phật tại kinh đô Xá Vệ. Một số các vị lãnh tụ của các giáo phái tại thủ đô lâu nay đã từng được quốc vương kính nể và bảo trợ bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tu viện Kỳ Viên với con mắt không có thiện cảm. Tuy nhiên, với trí thức và tuổi trẻ tìm tới tu viện Kỳ Viên càng lúc càng đông. Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia và đã được thầy Xá Lợi Phất cho làm lễ xuống tóc. Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này, và cứ 7 hôm hay 8 hôm một lần tại tu viện có tổ chức thuyết pháp. Thái quốc vương Basenadi chuyên cần đi cúng dường và nghe thuyết pháp. Một số quan chức trong triều cũng bắt chước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ, còn một số đã làm như thế chỉ để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng dường lớn. Vua và triều thần đã nghe theo lời Phật tổ chức một pháp hội cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia và chẩn tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô cũng như trong vương quốc. Sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng gia đều xin quy y với Phật. Sau mùa an cư, Phật và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận ở thủ đô Xá Vệ. Một số người được tiếp xúc với Phật và với giáo đoàn càng ngày càng đông. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm gian đô nằm bên tả ngạn sông Hằng, Phật gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh ta tên là Tu Ni Đà. Tu Ni Đà đã từng nghe nói về Phật và giáo đoàn khất sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Phật và giáo đoàn. Tu Ni Đà lúng túng. Anh biết anh đang ăn mặc dơ giấy, người anh hôi hám, và trên vai anh đang gánh một gánh phân người. Tu Ni Đà vội vã tránh đường và tìm lối đi xuống bờ sông. Nhưng từ xa, Phật đã trông thấy Tu Ni Đà, người quyết tâm độ người gánh phân này. Thấy Tu Ni Đà tìm lối đi xuống bờ sông, người cũng tìm lối đi xuống bờ sông để đón đường chàng. Thấy Phật làm như thế, thầy Xá Lợi Phất cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo Phật. Thầy Megiddo, thị giả của Phật, thấy thế cũng theo bước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tất cả các vị khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ, nhưng đều nhất loạt dừng lại, im lặng quan sát. Tu Ni Đà luống cuống, chàng đặt cánh phân xuống, giáo giác nhìn. Phía trên đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng rực đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này thì Phật và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Tu Ni Đà liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tu Ni Đà vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước, nhưng chàng đã bị Phật chặn đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái, và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội xuống sông, nước ngập tới đầu gối, nhưng gánh phân của chàng vẫn còn để phía trên bờ nước. Chàng hy vọng Phật và hai vị khất sĩ sẽ vì thế mà trở lên phía trên đường trở lại. Nhưng Phật không trở lên. Người đi tới bờ nước gần chỗ Tu Ni Đà đứng, người nói với chàng: "Này anh kia, anh hãy lên trên này để chúng tôi nói chuyện." Tu Ni Đà chắp hai tay lại vái li li: "Bạch Đại Đức, con không dám. Bạch Đại Đức, con không dám. Con thiệt tình không dám đâu."
"Tại sao vậy?"
Phật dịu dàng hỏi.
"Con là người thuộc giai cấp hạ tiện, con sợ làm ô uế ngài và giáo đoàn của ngài."
Phật ôn tồn:
"Chúng tôi đã đi tu rồi, chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Anh bạn cũng là người như tất cả chúng tôi. Chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, sân hận và si mê mới làm ô uế được chúng ta. Chứ một con người dễ thương như anh bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui mà thôi."
"Anh bạn tên gì?"
"Dạ, bạch ngài, con tên là Tu Ni Đà."
"Tu Ni Đà, anh có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không?"
"Dạ, con không dám."
"Tại sao anh lại không dám?"
"Dạ, tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp."
"Tôi đã nói rồi, người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Tu Ni Đà, trong đạo lý tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ không có sự phân biệt giai cấp. Anh hãy nghe đây, nước trong các dòng sông như sông Hằng, sông Yamano, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi, sông Rohini, một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình. Cũng như vậy, người đi xuất gia dù xuất thân từ giới quyền quý sát đế lợi, hoặc giới bà la môn, hoặc các giới vệ xà thủ đà, hoặc là không thuộc giai cấp nào, khi đã vào trong giáo đoàn để tu học theo đạo lý tỉnh thức, thì đều phải từ bỏ giai cấp và chủng tộc của mình để trở nên một người khất sĩ. Tony Đà, nếu anh bạn muốn, thì bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. Tony Đà nghe xong hân hoan vô cùng, chàng chắp hai tay lên trán thưa:
Lạy Phật, chưa có ai nói với con một lời dễ thương như là người đã nói. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu Phật cho con dự vào hàng ngũ của những người xuất gia trong đạo lý của người. Nếu Phật chấp nhận con sẽ đem hết tấm lòng thành để đi theo người.
Phật trao bình bát cho thầy Megida. Người bước xuống bờ nước và đưa tay cho Tuni Đà bảo chàng nắm lấy. Rồi người bảo thầy Xá Lợi Phất:
Xá Lợi Phất, thầy giúp tôi một tay. Chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Tuni Đà và cho Tuni Đà xuất gia ngay tại đây trên bờ nước này.
Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và bước xuống giúp Phật. Tuni Đà không cảm thấy thoải mái lắm khi được Phật và thầy Xá Lợi Phất kỳ cọ và tắm rửa cho, nhưng chàng không làm phật lòng hai người. Phật bảo thầy thị giả lên tìm đại đức A Nan Đà để xin một chiếc y khoác ngoài, và người làm lễ xuất gia cho Tuni Đà ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Tuni Đà được giao cho đại đức Xá Lợi Phất. Đại đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện Kỳ Viên, trong khi Phật và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực. Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy, dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến. Tin Phật thâu nhận Tuni Đà, một người làm nghề hốt phân, một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ, bắt đầu được loan truyền vào các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn. Chưa bao giờ ở vương quốc Câu Tác La này mà một người trong giới ngoại cấp như Tuni Đà lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có nhiều người lên án Phật, cho rằng Sa Môn Cồ Đàm bất chấp truyền thống và tập tục xã hội. Có người đi xa hơn, cho là Phật cố ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Kỳ Viên do các giới nam nữ cư sĩ nói lại cũng có, mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà đã tìm cơ hội gặp Phật để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Tuni Đà. Phật bảo các thầy: Các vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn những thiện nam tử trong giới ngoại cấp, bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng, không chấp nhận được sự phân chia giai cấp. Ta gặp khó khăn bây giờ, nhưng nếu ta vượt thắng được thì ta sẽ mở được cánh cửa chưa từng được mở trong lịch sử, và các thế hệ sau này sẽ được thừa hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. Thầy Mục Kiền Liên mạch: Can đảm thì chúng con có đủ, chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào để dư luận bớt xôn xao thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ được phần nặng nhọc. Thầy Xá Lợi Phất đề nghị:
Điều quan trọng nhất là giáo đoàn tu học cho tinh tấn. Con sẽ nỗ lực giúp đỡ và hướng dẫn cho khất sĩ Tuni Đà. Sự thành công của Tuni Đà sẽ là bằng chứng hùng mạnh nhất để binh vực chúng ta. Huynh đệ chúng ta cũng cần học cách giải thích cho quần chúng mỗi khi tiếp xúc với họ, để cho họ hiểu được chân nghĩa bình đẳng của con đường Phật dạy. Lạy Phật, nếu Đức Tôn Quý trên đời có cách thức gì hay hơn nữa
thì xin người hãy chỉ dạy cho chúng con.
Phật để tay lên vai Xá Lợi Phất.
Những điều thầy nói đó rất đúng với ý nghĩa của tôi. Chúng ta cứ như thế mà hành trì.
Chừng một tháng sau, sự đồng đảng về Tunida tới được tay quốc vương Basenadi. Một số các vị lãnh đạo các giáo phái tại thủ đô đã đến xin ý kiến vua. Vốn sẵn có lòng thành kính đối với tất cả các bậc lãnh tụ tôn giáo, vua Basenadi đã tiếp kiến họ. Và sau khi nghe mọi người nói chuyện, vua cũng cảm thấy hoang mang. Dù rằng vua có cảm tình nồng hậu với Phật, vua hứa hẹn với các vị lãnh đạo tôn giáo ấy là sẽ suy xét lại vấn đề này. Rồi một hôm vua bảo Sa Giá đưa ngài tới tu viện Kỳ Viên. Xe ngừng trước cổng tu viện, vua một mình đi bộ vào. Bóng các vị khất sĩ áo vàng thấp thoáng sau những hàng cây xanh mát trong khuôn viên tu viện, đã quen thuộc với con đường nhỏ dẫn tới tịnh thất của Phật. Vua cứ một mình đi, không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng trên đường đi, vua gặp một vài vị khất sĩ. Mỗi lần như thế, vua đều đứng lại chắp tay và cúi đầu. Vị khất sĩ nào cũng đứng lại chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng, thông dong, không vội vã. Và bỗng nhiên vua cảm thấy đức tin của vua nơi Phật lớn mạnh bội phần. Nửa đường vào tịnh thất, vua gặp một vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp trên một phiến đá. Dây quanh vị khất sĩ này có chừng mười mấy vị khất sĩ khác và khoảng độ 30-40 người cư sĩ áo trắng. Cảnh tượng rất đẹp đẽ. Phiến đá nằm dưới gốc cây thông lớn xòe lá che mát cả một vùng. Vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp kia tuổi chưa tới 40 nhưng phong thái của ông đoan nghiêm và sáng rỡ. Những người ngồi và đứng quanh ông đang hết sức chăm chú nghe ông nói. Vua dừng lại để nghe và cảm thấy thích thú, định ngồi xuống để nghe cho hết bài thuyết pháp. Nhưng vua chợt nhớ ra rằng mình đã tới đây với một chủ đích khác, cho nên ngài phải bỏ đi. Vua nghĩ bụng là trong chuyến về ngài sẽ ghé lại để cùng đàm đạo với vị khất sĩ đó. Phật ra đón vua ngoài ngõ trúc phía trước tịnh xá và mời vua vào. Phật mời vua ngồi, cũng dẫn trên những chiếc ghế tre như hôm hai người gặp nhau lần đầu. Sau khi trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Phật vị khất sĩ đang thuyết pháp trên phiến đá dưới gốc thông là ai. Phật mỉm cười nói: đó là thầy Tunida, xuất thân từ giới ngoại cấp, trước làm nghề đổ phân. Đại dương thấy vị khất sĩ ấy như thế nào? Vua giật mình. Thì ra vị khất sĩ có tướng mạo đoan nghiêm và sáng rỡ kia vốn là người đổ phân. Nếu Phật không nói ra thì vua không thể nào đoán ra được. Vua còn chưa biết nói gì thì Phật đã nói: vị khất sĩ Tunida từ ngày xuất gia đến nay đã tu học rất tinh tiến. Đó là một con người thẳng thắn, thành thật, thông minh và có chí nguyện lớn. Mới tu học kia được đầy 3 tháng mà thầy ấy đã nổi tiếng là người có đạo hạnh và phong thái thanh cao. Đại dương có muốn gặp gỡ và cúng dường cho vị khất sĩ rất xứng đáng ấy hay không? Vua thành thật đáp: trẫm rất sẵn sàng gặp gỡ và cúng dường y áo và thức ăn cho vị khất sĩ Tunida. Thế Tôn, giáo pháp của ngài thật là thâm diệu. Trẫm chưa thấy có một vị đạo sư nào có cái nhìn và tầm tay rộng mở như ngài. Thế Tôn, có lẽ không một người nào, một loài nào hay một vật nào mà không được dựa vào giáo pháp thâm diệu của ngài. Trẫm đã đến đây với một mục đích là hỏi ngài tại sao ngài lại chấp nhận một người trong giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn cao quý của ngài. Nhưng trẫm đã được thấy, được nghe và đã được hiểu. Trẫm không phải hỏi ngài nữa. Trẫm xin cúi lạy trước Thế Tôn. Vua đứng dậy chắp tay định lạy xuống. Phật cũng đứng dậy, người kéo tay vua mời vua ngồi trở lại trên chõng tre. Người cũng ngồi lại trên chõng tre, nhìn vua. Phật nói: Đại Dương, trong đạo lý giải thoát không có sự phân biệt giai cấp và chủng tính. Trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng điệu mà vươn tới thực hiện hoài bão của chính mình, cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình. Vì vậy cho nên tôi đã đón nhận Tu Ni Đà vào giáo đoàn khất sĩ. Vua chắp tay:
Trẫm đã hiểu,
trẫm đã hiểu. Con đường của Thế Tôn đi là một con đường có nhiều chông gai. Trẫm biết là trên con đường ấy người sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng trẫm cũng biết là người có đủ hùng lực để vượt qua những trở ngại đó. Riêng trẫm, trẫm sẽ làm hết sức mình để yểm trợ cho chánh pháp. Vua từ giả Phật, nhưng khi ra đến tảng đá nằm dưới cội tùng già, vua không thấy vị khất sĩ và tín chúng của người nữa. Mọi người đã giải tán, vua chỉ gặp trên đường những vị khất sĩ đang chậm rãi đi thiền hành. Chương 44. Tứ đại tan rã, rồi tứ đại lại kết hợp. Một hôm, Phật được thầy Megiddo cho biết là đại đức Nan Đà, em cùng cha khác mẹ với Phật, không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Thầy Nan Đà có tâm sự với thầy là thầy Nan Đà nhớ người yêu cũ ở thành Ca Tỳ La Vệ quá. Thầy Nan Đà đã tâm sự: Sư huynh biết không, tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát theo Phật đi về tu viện Nikodà. Công nương Kalidani đã nhìn tôi và nói: Điện hạ đi mau mau mà về nha, em chờ điện hạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung được dắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiền, mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xốn xang và thao thức. Mỗi lúc như thế là tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia. Chiều ngày hôm sau, Phật rủ Nan Đà đi thiền hành chung với người. Ra khỏi giường Kỳ Đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt, một đàn vịt bơi lội thảnh thơi dưới hồ. Ở những lùm cây phía trên, chim chóc ca hát vang lừng. Phật nói với Nan Đà: Các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có phải vậy không? Thầy Nan Đà im lặng. Một lát sau, Phật hỏi tiếp: Hay là em muốn trở về Ca Tỳ La Vệ tập sự làm chính trị, để sau này thay thế cho phụ vương? Nan Đà vội đáp:
Không, em đã nói là em không thích làm chính trị. Em biết là em không có khả năng làm chính trị, vì vậy em cũng đã nói là em không thích làm vua.
Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia? Nan Đà lại giữ sự im lặng. Hay là em nhớ cô Kalidani? Thầy Nan Đà đỏ mặt, nhưng thầy vẫn không nói gì. Phật bảo: Này Nan Đà, ở xứ Câu Tác La này cũng có rất nhiều cô thiếu nữ mà nhan sắc còn mặn mà hơn cả cô Kalidani của em. Em còn nhớ hôm rồi dự hội trai tăng ở cung vua Pasenani không? Theo em, các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy có đẹp bằng Kalidani của em không? Nan Đà tỏ ý không bằng lòng.
Không thể nói như vậy được. Có thể là trong số các cô ấy có nhiều cô đẹp hơn Kalidani, nhưng mà em chỉ lưu luyến Kalidani mà thôi. Ở trên đời chỉ có một Kalidani mà thôi.
Nan Đà, luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập. sắc đẹp của phụ nữ cũng chóng tàn phai như sắc đẹp của một bông hồng. Em đã biết trên lý thuyết rằng cuộc đời là vô thường, em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của vạn vật. Này, em nhìn xem. Theo ngón tay của Phật, Đan Đà nhìn lên thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc. Bà lão còn mạnh khỏe, nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại. Bà lão này hồi còn trẻ chắc chắn là người có nhan sắc. Nhan sắc Kali đã đi rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài mươi năm. Trong khi đó, sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đan Đà, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đông đưa trên cành cây kia. Em hãy để ý tới con khỉ cái. Em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế và một thân hình lông lá như thế, con khỉ đó không đẹp đẽ gì. Nhưng đối với con khỉ được ngồi một bên thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời. Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất, và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia. Em có biết rằng...
Thôi xin Phật đừng nói nữa, em đã hiểu rồi. Em hứa từ nay em sẽ tinh tiến tu học.
Phật cười: Vậy thì tốt lắm. Em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở cho chuyên cần mỗi ngày. Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể, quán chiếu cảm giác, quán chiếu tâm ý, và cuối cùng quán chiếu các pháp. Các pháp chính là đối tượng của tâm ý, phải quán để thấy cho được quá trình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt của mọi hiện tượng, từ thân thể qua cảm giác đến tâm tư và các pháp. Có gì không hiểu, em có thể đến hỏi lại ta, hoặc nếu ta không có đó thì em có thể hỏi thầy Xá Lợi Phất. Đan Đà, nên nhớ rằng hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật, không tùy thuộc vào điều kiện và không bao giờ bị tàn hoại. Em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy. Trời đã chiều, Phật đứng dậy và đưa thầy Đan Đà về tu viện. Tu viện Kỳ Viên đã tạo được nền nếp tu học vững chãi. Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu viện đã lên tới 500 vị. Mùa mưa năm sau, Phật về an cư tại Tỳ Xá Ly. Địa điểm an cư là rừng lớn. Nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng có nóc nhọn, gọi là giảng đường Trùng Cát, và một số các tăng đường rải rác trong rừng. Tất cả những ngôi nhà này đều đã được các dương tử trong bộ tộc Ly Sa vận động xây cất trong năm vừa qua để làm chỗ tu học cho Phật và các vị khất sĩ. Hầu hết cây trong rừng đều là cây sa la. Mùa an cư năm nay, các dương tử Ly Sa là những người đứng ra bảo trợ. Am bà Pali đã rất sốt sắng đóng góp phần mình vào việc xây cất và bảo trợ khóa tu. Nhiều vị khất sĩ hành đạo rải rác trong vương quốc Ma Kiệt Đà và cả ở vương quốc Thích Ca, nghe Phật về an cư tại giảng đường Trùng Cát, cũng đã tìm về kịp thời để được cùng an cư với Phật. Số lượng các vị khất sĩ an cư năm nay lên tới 600 vị. Từ vương quốc Ma Kiệt Đà, nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói Phật an cư tại đây cũng đã tìm tới để được thân cận và học hỏi trong 3 tháng với Phật. Họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Tỳ Xá Ly để thỉnh thoảng có thể vào tu viện Trùng Cát để cúng dường và nghe pháp. Một buổi sáng đầu thu, khi mùa an cư vừa chấm dứt, có tin từ Ca Tỳ La Vệ báo về là quốc vương Tịnh Phạn bệnh nặng, ngài sắp từ trần. Chính vua đã cho người đi triệu Phật về để được thấy Phật lần chót. Sứ giả là hoàng thân Ma Nam Câu Lợi. Hoàng thân xin Phật dùng phương tiện xe ngựa để về tới quê hương cho kịp trước giờ vua băng hà. Phật nhận lời. Người bảo A Nậu Lâu Đà, Nan Đà, A Nan Đà và La Hầu La cùng lên xe với người. Phật khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy. Các dương tử Ly Sa và ca nương Am Bà Pa Ly cũng không có cơ hội để đưa tiễn người.
Nhưng hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn Phật ở cửa tu viện Trùng Cát. Sau khi Phật đi rồi, trên 200 vị khất sĩ cũng khởi hành đi về miền Bắc, nhắm hướng Ca Tỳ La Vệ. Họ muốn có mặt bên Phật trong lễ trà tỳ của quốc vương Tịnh Phạn, phụ thân của người. Trong số các vị này, có mặt tất cả các dương tử Thích Ca đã đi xuất gia theo Phật. Gia đình hoàng gia đón Phật ngay tại cổng hoàng cung. Lệnh bà Kiều Đàm Nhi đưa Phật ngay vào tẩm điện. Thấy Phật, vua tươi tỉnh hẳn lên. Ngồi bên giường ngự, Phật đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay vua. Vua đã già yếu, năm nay ngài đã 82 tuổi. Phật nói: "Phụ vương hãy thở thật nhẹ, thật dài và mỉm cười. Không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này. Nan đà, A Nan đà, La Hầu La, A Nậu Lâu đà, và con cũng sẽ thở theo phụ vương." Vua nhìn Phật, nhìn Nan đà, nhìn La Hầu La, nhìn A Nan đà, nhìn hoàng hậu Kiều Đàm Di, nhìn công nương Gia Du Đà La. Ngài mỉm cười, rồi ngài thở theo lời Phật dạy. Không ai dám khóc lóc trong lúc này. Ai cũng nghe lời Phật, theo dõi hơi thở của mình. Một lát sau, vua nhìn Phật nói:
"Bây giờ ta đã thấy được rõ ràng rằng cuộc đời là vô thường, và con người muốn có hạnh phúc thì không nên tham đắm vào vật ái dục. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do."
Hoàng hậu Kiều Đàm Chi nói với Phật:
"Mấy tháng nay hoàng thượng sống rất thanh thản, ngài đã thật sự làm theo lời Phật dạy. Thế Tôn, những lời Phật dạy đã chuyển hóa được nếp sống của nhiều người ở đây. Hoàng thượng là một trong những người đã được thấm nhuần nhiều nhất lời giáo huấn của Phật."
Vẫn cầm tay vua trong tay mình, Phật khai thị: "Phụ vương hãy nhìn con, nhìn Nan đà, nhìn La Hầu La. Phụ vương hãy nhìn cây cối màu xanh qua các cửa sổ. Sự sống còn tiếp tục, sự sống vẫn còn thì phụ vương vẫn còn. Phụ vương vẫn còn tiếp tục sống trong con, trong Nan đà, trong La Hầu La, trong tất cả mọi loài. Sắc thân hiện thời là do tứ đại kết hợp, tứ đại tan rã rồi kết hợp lại hoài hoài. Phụ vương đừng có vì sự tan rã của một thân tứ đại mà nghĩ rằng sự sống chết có thể ràng buộc được ta. Sắc thân của La Hầu La đây cũng là sắc thân của phụ vương vậy." Phật ra hiệu cho La Hầu La lại gần và bảo La Hầu La nắm lấy tay của ông nội trong hai tay mình. Một nụ cười rất tươi nở trên môi của vị quốc vương sắp băng hà. Vua đã hiểu được lời của Phật, vua có vẻ không còn sợ sự sống chết nữa. Bên giường ngự lúc đó, các vị cận thần cũng đều có mặt. Một lúc sau, vua ra hiệu cho các vị cận thần lại gần. Vua nói với họ:
"Các khanh, có thể là trong thời gian cùng làm việc nước, trẫm đã có làm những điều lầm lỗi khiến các khanh phiền lòng. Trước khi nhắm mắt, trẫm muốn các khanh tha thứ cho trẫm."
Giọng vua yếu ớt, các quan đều khóc. Hoàng thân Ma Nam Câu Lợi quỳ xuống bên gối tâu:
"Tâu bệ hạ, bệ hạ là một ông vua có đức khoan dung và công bình lớn nhất trên đời. Các quan trong triều không ai có lòng dám oán trách bệ hạ."
Vua nói:
"Nhân có đủ mọi người ở đây, xin Phật và các quan sắp xếp việc cử người thay thế cho trẫm để trị nước. Trẫm tin nơi sự sáng suốt của Phật và của mọi người.
Ma Nam câu lời tâu:
Thần xin đề nghị Hoàng Thái tử Nan Đà cởi bỏ áo tu lên ngôi và chấp chính. Đó là giải pháp đẹp đẽ nhất theo thần. Trăm họ sẽ được an lòng với chính Thái tử Đông Cung đảm vụ trách nhiệm này. Riêng thần, thần sẽ đem hết cuộc đời của thần để phụ tá hết lòng cho Thái tử.
Đại đức Nan Đà nhìn về phía Phật cầu cứu. Hoàng hậu Kiều Đầm Di cũng nhìn về phía Phật. Phật lặng lẽ nói:
Nếu phụ vương, các quan và mọi người muốn tôi phát biểu ý kiến, thì tôi xin nói như thế này. Em Nan Đà không có khiếu về chính trị và không muốn làm chính trị. Em còn phải tu học nhiều thêm mới có đủ các đức kiên trì và dũng cảm. La Hầu La thì còn bé quá, năm nay cháu mới có 15 tuổi. Tôi thấy hoàng thân Ma Nam Câu Lợi hiện là người xứng đáng nhất để lên ngôi cửu ngũ. Ai cũng biết hoàng thân là một người có chí khí lớn. Hoàng thân lại là một người có lòng từ bi, có nhiều hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm về chính sự. Hoàng thân đã làm phụ tá cho phụ vương trên 6 năm rồi. Tôi nghĩ là hoàng thân nên vì hoàng gia và vì dân tộc mà đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn và nặng nề này.
Ma Nam Câu Lợi chắp tay thối thác:
Không, con sợ tài đức kém cỏi không cán đáng nổi việc lớn. Xin hoàng thượng, xin Phật và các vị cần thần xét lại mà cử người xứng đáng hơn.
Một vài vị đại thần đứng lên phát biểu ý kiến. Người nào cũng tán đồng đề nghị của Phật, cho đó là một đề nghị thiết thực và thông minh. Cuối cùng, tất cả các quan đều một lòng một dạ thỉnh cầu hoàng thân Ma Nam Câu Lợi đứng lên chấp chính. Vua gật đầu, ngài gọi Ma Nam Câu Lợi tới bên giường ngự. Cầm tay Ma Nam Câu Lợi, vua nói:
Các quan đã tín nhiệm khanh, Phật cũng tín nhiệm khanh. Khanh là con cháu của trẫm, trẫm rất sung sướng được khanh chấp nhận trách vụ nối tiếp trẫm để mà an lòng trăm họ.
Ma Nam Câu Lợi phủ phục lạy xuống để vâng mệnh. Vua hoan hỷ nhìn mọi người:
Trẫm rất an lòng mà nhắm mắt. Trẫm rất vui được gặp Phật trước khi từ giả cõi đời. Lòng trẫm thanh thản lắm, trẫm không luyến tiếc gì cũng không ân hận gì. Trẫm mong Phật để tâm nâng đỡ cho Ma Nam Câu Lợi và hướng dẫn cho Ma Nam Câu Lợi trong những bước đầu. Đạo đức của Phật sẽ khiến cho đất nước và trăm họ an lành.
Giọng của vua càng lúc càng yếu. Phật ngồi xuống gần bên giường ngự, người cầm tay vua:
Con xin hứa là sẽ nâng đỡ cho Ma Nam Câu Lợi. Xin phụ vương yên lòng, con sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi nào mọi việc được an bài và tình thế hoàn toàn ổn định.
Vua mỉm cười yếu ớt, nhưng vẻ mặt của ngài an hòa và mãn nguyện. Rồi ngài nhắm mắt qua đời. Hoàng hậu Kiều Đầm Di và công niên gia Vua Đà La khóc lên thành tiếng. Các quan cũng khóc rống lên. Phật vuốt mắt cho vua, đặt hai tay vua lại cho ngay ngắn và đứng dậy. Người ra hiệu cho mọi người nín khóc và bảo mọi người theo dõi hơi thở để hộ niệm cho vua. Cuối cùng, người đề nghị mọi người ra hội ý với nhau ở phòng ngoài về việc tổ chức tang lễ. Lễ trà tỳ của quốc vương Tịnh Phạn được tổ chức 7 hôm sau đó. Các thầy Bà La Môn ở thủ đô và từ các tỉnh về tham dự trên 1.000 vị. Đặc biệt trong lễ trà tỳ này là sự có mặt của gần 500 vị tu sĩ của một giáo đoàn mới, đó là giáo đoàn khất sĩ. Tất cả các vị khất sĩ đều khoác cà sa màu cam. Ngoài kinh lễ cổ truyền của đạo Bà La Môn, lại có kinh lễ của giáo đoàn mới. Các vị khất sĩ đã trì tụng kinh bốn sự thật: kinh lửa, kinh vô thường, kinh nhân duyên, và sau hết là ba lời quay về nương tựa. Kinh tụng toàn bằng tiếng Magandhi, ngôn ngữ của miền Đông lưu vực sông Hằng, nên tất cả các quần chúng tham dự đều nghe và hiểu rõ. Phật đứng lên đi ba vòng quanh quả đàn, rồi tự tay châm lửa cho quả đàn. Trước khi châm lửa, người nói: sinh già bệnh chết là những gì phải xảy đến cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nghĩ đến sinh già bệnh chết trong đời sống hàng ngày, để đừng bị chìm đắm trong dục vọng, để sống an lạc, thảnh thơi và làm cho cuộc đời chung quanh bớt khổ. Sinh già bệnh chết cũng là lý thường nhiên. Người đạt đạo có thể đạt tới trạng thái thản nhiên trước sinh già bệnh chết. Trong tự tính của vạn pháp, không có gì sinh, không có gì diệt, không có gì còn, không có gì mất, không có gì thêm, cũng không có gì bớt. Quả đàn bốc cháy phần phật, có tiếng chiêng, tiếng trống hòa lẫn với tiếng tụng kinh trầm bổng. Dân chúng ca tỳ la vệ tới dự lễ trà tỳ rất đông. Họ biết hôm nay chính Phật sẽ châm lửa cho quả đàn. Sau lễ đăng quang của Ma Nam Câu Lợi, Phật còn ở lại giáo hóa một thời gian 3 tháng tại Ca Tỳ La Vệ. Một hôm, Thái hậu Kiều Đàm Di đến tu viện Ni Câu Đà thăm Phật để cúng dường mấy chiếc cà sa và cầu xin được xuất gia để làm một vị nữ khất sĩ. Bà nói: bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép phái nữ được đi xuất gia, thì trong thiên hạ sẽ có nhiều kẻ được thừa hưởng ân huệ từ bi của người lắm. Thế Tôn, trong hàng dương tử có nhiều vị đã đi xuất gia theo học với Phật. Trong số đó có vị đã từng có gia đình. Phu nhân của các vị ấy cũng rất ước ao được học theo giáo pháp của Phật về tư cách của những người xuất gia. Tôi cũng muốn xin Thế Tôn cho tôi được xuất gia. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi mong mỏi sau khi Thượng Hoàng đã từ bỏ cuộc đời. Phật lặng thinh. Một lát sau, người nói: không được đâu, lệnh bà Kiều Đàm Di. Bà Kiều Đàm Di cầu khẩn: tôi biết đây là một điều khó cho Đức Thế Tôn. Thế Tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia thì thế nào cũng có sự chống đối trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ là Phật sẽ không e ngại vì sự chống đối đó. Phật lại lặng thinh, rồi người nói: tại Dương Xá cũng đã có nhiều người phụ nữ muốn xin xuất gia, nhưng con nói rằng chưa đến lúc. Con thấy hiện chưa có đủ điều kiện để nhận cho người nữ xuất gia. 3 lần bà thỉnh cầu, 3 lần Phật không chấp thuận. Hoàng hậu Kiều Đàm Di buồn bã giả từ Phật. Bà trở về cung và than thở với lệnh bà Gia Du Đà La. Mấy hôm sau, Phật lên đường trở về Tỳ Xá Ly. Tới Tỳ Xá Ly, người cư trú tại tu viện Trùng Cát. Trong khi đó, bà Kiều Đàm Di đi tập hợp những người phụ nữ có ý chí xuất gia lại. Trong đó có cả những thanh nữ muốn theo gương nam giới đi xuất gia. Những thiếu nữ này chưa từng lập gia đình, hầu hết đều thuộc về bộ tộc Thích Ca. Bà Kiều Đàm Di nói với họ: tôi biết rằng trong tinh thần đạo pháp tỉnh thức, mọi người đều bình đẳng, bởi vì ai cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Chính Phật đã nói điều này. Người đã nhận vào giáo đoàn cao quý những người thuộc giai cấp hạ tiện.
thì không có lý nào người lại kỳ thị phái nữ. Người nữ cũng là người, người nữ cũng có thể đạt tới giác ngộ và giải thoát. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không được đối xử bình đẳng. Tôi đề nghị là chúng ta nên tự ý xuống tóc, cởi bỏ mọi đồ trang sức và khoác y vàng lên người, rồi chúng ta cùng bỏ hết guốc dép và đi bộ về thành Tỳ Xá Ly để xin được xuất gia. Trước hết, chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm của chúng ta, và sau đó chúng ta phải chứng tỏ khả năng của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ cho Phật và mọi người thấy rằng chúng ta cũng có thể từ bỏ xa hoa, sống đời đơn giản của kẻ không nhà không cửa, có thể đi chân đất hàng trăm dặm và có thể đi xin ăn mà sống. Nếu không làm như vậy thì không bao giờ chúng ta có hy vọng có thể được chấp nhận vào giáo đoàn. Muốn được chấp nhận, chúng ta phải được công nhận trước đã.
Mọi người trong cuộc họp đều phấn khởi khi nghe bà Kiều Đàm Di nói. Họ thấy nơi bà một vị lãnh đạo thực sự của phái nữ. Gia Du Đà La cũng có mặt trong buổi họp. Bà mỉm cười. Đã từ lâu bà biết tính khí của Thái hậu Kiều Đàm Di. Thái hậu Kỳ Đàm Di là người không thối tâm bất cứ trước một trở lực nào. Những năm cùng làm việc với bà để đi giúp cho kẻ nghèo đói, Gia Du Đà La đã thấy rõ điều đó. Tất cả mọi người trong buổi họp đã quyết định làm theo đề nghị của lệnh bà Kiều Đàm Di. Họ hẹn ngày giờ hành động. Bà Kiều Đàm Di nói với Gia Du Đà La:
"Cụ Di, con hãy thông thả, đừng đi theo ta trong chuyến này. Không có con kỳ này, tình trạng có thể ít khó khăn hơn. Chừng nào ta thành công, con sẽ đi theo sau cũng không muộn."
Cù Di hội ý, bà mỉm cười nhìn hoàng hậu